khi có đời lối họ, con đã giữ gìn họ trong danh cha mà cha đã ban cho con canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng để hướng nghiệp lời tin thánh. Bây giờ con đến cùng cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin cha cắt họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời cha là sự thật. Như cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em rất thân mến, nếu như ngày hôm qua tin mừng chúng ta có cơ hội để chiêm ngắm và suy niệm về sự đau khổ, để thấy rằng nếu như ai trong chúng ta mà thấy rằng mình chịu đau khổ nhiều lắm rồi, thì sự đau khổ của chúng ta cũng mới chỉ là bù đắp lại những đau khổ thiếu sót mà Chúa Giêsu phải chịu vì thân mình Ngài là Hội Thánh là chúng ta. Còn tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta lại có cơ hội chiêm ngắm cái tâm và cái tầm của Chúa Giêsu trong tư cách là một người lãnh đạo. Cái tâm của Chúa Giêsu đó là một trái tim yêu thương toàn trên của mình, yêu thương các môn đệ, yêu thương Hội Thánh của mình, yêu như là ruột gan của mình vậy. Chúng ta thấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không? Này Cha chí thánh, xin Cha gìn giữ những người Cha đã ban cho con ở trong thế gian. Họ không thuộc về thế gian, họ ở giữa thế gian, nhưng họ không thuộc về thế gian. Như con đây ở giữa thế gian và không thuộc về thế gian. Con biết rằng thế gian sẽ ghét họ, nhưng xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời cha là lời sự thật. Tức là Chúa Giêsu cộng quyền như là móc ruột móc gan của mình ra, tha thiết xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ, gìn giữ chúng ta. Bởi vì Chúa Giêsu biết rằng là chúng ta ở giữa thế gian, ở giữa mọi người, ở giữa thế gian gặp nhiều khó khăn và sự giữ bủa vây tư về. Cho nên trước khi về trời với Chúa Cha thì Chúa Giêsu đau đớn và cứ cầu nguyện xin cho các môn đệ của mình mãi. Con đã truyền cho họ lời của cha và thế gian sẽ ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin cha cắt họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ bảo vệ họ khỏi ác thần. Họ thuộc về thế gian, xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời cha là lời sự thật. Đó là tâm tư của Chúa Giêsu. Còn tâm lãnh đạo của Chúa Giêsu là gì? Tâm lãnh đạo của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu dùng cái phương thức lãnh đạo để chinh phục trái tim. Đó là bằng cách thức này. Thứ nhất đó là yêu thương những người thuộc về mình hết lòng. Yêu thương không chỉ là yêu thương bằng con tim, bằng con người, mà yêu ngay trong cả ngôn ngữ. Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào? As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. Mà khi chúng ta nghe về yêu Chúa Cha yêu mến Thầy như nào, Thầy yêu mến anh em như vậy, anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Mà khi nghe đến tình thương thì chúng ta vui lắm. Được thương là ai cũng muốn, ai cũng thích, lòng thân ngoan. Cho nên đây là một phương thức lãnh đạo mà chúng ta cần phải học với Chúa Giêsu đây. Ngay bởi vì tất cả chúng ta trong tư cách của mình là cha, là mẹ, là anh, là chị, là chúng ta đóng vai trò của người lãnh đạo. Mà người lãnh đạo có uy quyền lại là người lãnh đạo biết dùng lời nói bằng tình thương để nâng người khác lên, chứ không phải là dùng uy quyền của mình mà chiên người khác. Tức là nếu lãnh đạo mà chờ rình người khác có cơ hội, tức là chờ rình cho người khác có lỗi để ra sát phạt, thì đó không phải là phương thức lãnh đạo của Giê-xu. Phương thức lãnh đạo của Giê-xu là yêu thương và dùng tình thương để nâng họ lên. Thế thì trong gia đình cũng vậy, chúng ta dùng lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng để nâng nhau lên, để cùng nhau dìu nhau lên. Cho nên không tước kiếp gì để nói những lời yêu thương, và khi nói những lời tình thương đó, thì chính những lời đó được chữa lành. Vợ chồng không hay là vợ chồng không biết gì nói những lời anh yêu em, hay là em yêu anh, anh lớn, anh lớn ít sự, quá nhỏ. Mà càng tương tác như vậy đó, thì thấy hai các cháu khi nào với mẹ là anh lớn nhiều máu đi, có không? Cười. Còn nói mình thì nói mẹ yêu con nhiều lắm, không bao giờ đến nổi đâu. Mẹ nói mẹ yêu con nhiều lắm, còn con mà nói yêu mẹ thì khó lắm. Trên bắp ta nóng tay thì dễ, đó thì là ta chưa quen lắm. Thế thì nếu chúng ta không quen bằng ngôn ngữ là mẹ ơi con thương mẹ lắm, mẹ hớt yếu, con ôm mẹ đã được không? Thì khó diễn tả, có khi khó diễn tả có thể với ai cùng. À, nhưng mà chúng ta có thể diễn tả một nhiều cách thức khác nhau, đó là con gái ngoan hơn này, biết chu toàn công việc gia đình của mình hơn này, rồi biết giúp mẹ những công việc nhỏ như thế nào, là đó là cách lối, cách thức để chúng ta hình đạt lại. Nói cho chúng ta là con đang yêu mẹ đấy. Còn trong tình thương của tình bạn với nhau cũng vậy, dùng những lời lẽ ngon nhau để nâng đỡ nhau, và khi chúng ta dùng những lời tình thương để nói cho nhau thì không những nâng người khác lên mà còn có khả năng để biến đổi họ nữa. Biến đổi từ một người có thể là bội vàng hay là mau mắn đồng ý chính trạng, nhưng mà biến đổi đến nước lúc là trở một người trở thành thay bội vã, thì trở thành một người làm người hóng hơn, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, khoan dung hơn. Và ai nhìn vào cũng thấy ông con người này cũng thấy thay đổi, và ai nhìn vào cũng dễ quên hơn. Đôi khi của tình thân có khả năng biến đổi tuyệt vời. Cho nên chúng ta ở trong cộng đoàn như thế, chúng ta nói dùng những ngôn ngữ của tình thương nhà tôi với nhau, nhẹ nhàng với nhau, và chúng ta cùng nhau nâng nhau lên. Và đó là ngôn ngữ của Chúa Giê-xu, tức là thương những người cùng mình và nâng họ lên. Đó là phương thức đạo nhất, phương thức đạo thứ hai của Chúa Giê-xu, đó là cho đi. Bác ái tức là cho đi, mà cho là đặc tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đứng cho và cho ban đến nỗi mà cho ban hết, không giữ lại gì chỉ cho mình. Mà khi một khi được cho ban như thế thì tưởng là mất tất cả, nhưng không, lại được tất cả. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một để ăn tin vào người thì được sống đời đời. Thiên Chúa ban con của người cho thế gian không phải là để lên án thế gian, nhưng là thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Cho nên khi chúng ta trao ban Giê-xu cho chúng ta để nhờ Giê-xu mà cả thế giới đã có thánh được cứu độ, như vậy là nhiều được nhiều lắm, được nhiều lắm. Thánh Phaolô cũng mang tâm tư này Giê-xu, không phải là một Phaolô nói rằng Thánh Phaolô cũng vậy. Trước khi mà phải từ giã giáo đoàn của mình, Thánh Phaolô cũng trăn trối vô cùng và tâm tư thương yêu giáo đoàn của mình, nói rằng là đã đến giờ tôi phải ra đi, và tôi biết chắc là sẽ có nhiều thú dữ sẽ ập đến. Anh em hãy lo cho đàn chiên của mình, hãy lo cho đàn chiên của mình và hãy chăm sóc cho nhau. Đã đến lúc tôi trao lại anh em cho lời của Chúa, lời sự thật, lời ân sủng, lời có sức biến đổi và bán phần gia nghiệp cho những người tin. Lời của Chúa và Giê-xu, anh có luôn nói cái lời đó mà Giê-xu nói với cha. Lời cha là sự thật, xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Và cái Phaolô suốt cuộc đời học của Chúa Giêsu nói một câu giá trị nhất trong những sự giá trị và công vụ chương 5 câu 20, cho thì có phúc hơn là làm nhân. Đấy, trong tình yêu cũng vậy, khi chúng ta mới yêu nhau thì sẵn sàng và dễ dàng mua tặng cho người yêu của mình những trong ngày sinh nhật không bao giờ quên, trong ngày buổi mạng không bao giờ quên. Có những người còn cưng hơn nữa là ngày sinh nhật của nhìn thú cưng mà cũng mua để tặng nữa. Nhưng mà ước gì phải giữ cái điều đó trong mãi suốt cuộc đời, tức là đi lấy nhau về rồi đó vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của em, vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của anh, vẫn nhớ đến ngày buổi mạng của em, vẫn nhớ đến ngày bé năm hai và vẫn nhớ đến ngày cưới. Không, đừng bao giờ quên, đừng bao giờ quên. Và bởi vì ngày xưa hẹn hò với nhau đi trà sữa thế nào thì bây giờ phải cho nhau đi cà phê vẫn đã ăn như vậy, không hề thay đổi. Tình yêu luôn luôn với mẹ và đẻ, với mẹ đẻ. Thế thì chúng ta đi tu nghĩa là gì? Chúng ta đi tu, chúng ta yêu nhau, thương nhau trong tình yêu của Chúa. Và khi về thăm cha mẹ, đừng quên quà cho cha mẹ của mình. Đấy, có học được không? Được. Cha mẹ không cần quà chúng ta đâu, nhưng mà chúng ta mua thì về cha mẹ vui lắm. Cha mẹ đâu ăn đâu chờ cháu hết. Đứa nào đến hả? Bây giờ lớn tuổi này ăn đồ ngọt không, tiểu đường lên cao. Không ăn nhiều đâu. Nhưng mà mua về, tức là cha mẹ thấy được là à, đứa con nó biết dành tình thương cho cha mẹ. Đừng quên rằng càng lớn tuổi thì lại càng rất cần tình thương của con cái. Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình lớn mà tự mình thức từ việc rồi đâu cần con cháu làm chi, đúng không? Không, cứ hỏi các bậc cha mẹ làm mà xem, các bậc cha mẹ lại cần tình thương của con nhất, nhất là những người mẹ cần tình thương của con nhất. Khi lấy chồng rồi, nếu như được chồng thương là mình liền hạnh phúc, nếu như chồng mà không thương, con thương mẹ đủ rồi con, đủ rồi. Và khi chúng ta cho thì có phúc hơn là nhận, và khi chúng ta cho là chúng ta thuộc về đặc tính của Thiên Chúa. Đó là phương thức lãnh đạo của Thiên Chúa. Và điều thứ ba đó là làm lợi cho người khác, gọi là lợi hành, tức là hành động của chúng ta phải mang được lợi ích cho người khác. Trong phương thức lãnh đạo, làm sao để khi chúng ta làm thế nào trong bất cứ môi trường nào để làm sự ích cho người khác, và khi sự ích cho người khác rồi thì chúng ta dễ dàng chinh phục trái tim của họ và đồng sự họ cùng làm việc với chúng ta, và như vậy có sự tận hưởng nó sẽ tốt hơn. Và phương thức cuối cùng đó là sau khi lợi hành rồi, tức là lợi rồi, thì đó là đồng sự, tức là cùng nhau cùng làm và cùng nhau cùng làm trong gia đình. Tức là khi ba mẹ chỉ cho con cái rửa chén rửa bát thì đầu tiên cha mẹ phải dạy con, tức là cha mẹ cùng làm với con ơi phải pha xà bông như này, phải rửa như này, chán như này, úp như này, và cha mẹ phải làm cùng làm rồi con mới làm theo. Con nấu con phải cần những công thức này 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 thì mới ra món canh chua cá lóc ngon nhớ. Là cái gì? Cùng làm. Và như vậy trong bốn phương thức đó, thứ nhất là yêu, ngôn ngữ của tình yêu là ái ngữ. Thứ hai đó là bác ái cho đi. Thứ ba là lợi hành. Thứ bốn là đồng sự. Và để trong bốn đó có kết quả thì người lãnh đạo cần có một cái tâm, và cần có một cái tầm. Cái tầm và cái tâm của Giê-xu đó là cái quy của Ngài. Quy ở đây không phải là dựa trên bằng cấp tên em. Một người chồng mà có bằng cấp tiến sĩ và giáo sư, hàm luyện sư và đi làm ở ngoài, là với cái học hàm của mình như thế thì người ta sẽ về đây và mình sẽ dùng quy đó để lãnh đạo người ta. Nhưng mà khi về gia đình không thể nói là em phải nhìn anh nhá, tiến sĩ đó thì phải nghe nhá. No. Về nhà không thể dùng cái học hàm học vị tiến sĩ và giáo sư thì nói với em được. Về nhà lại đóng một vai trò khác, đóng một vai trò khác là phục vụ gia đình trong tư cách của người cha, của người chồng và của người yêu. Vợ cũng vậy, có những người vợ học hàm tiến sĩ và khi đi ra cũng làm nhiều cái chức là CEO lắm chứ. Thế bên nhà có thể nói là anh, em là tiến sĩ, I am doctor, doctor of the church. Tiến sĩ một thánh người ta không thể hiểu ngôn ngữ đó được, mà là một ngôn ngữ của tình yêu. Và ngôn ngữ tình yêu ở bất cứ môi trường nào và ở bất cứ điều gì nào cũng có thể khả năng có thể chinh phục được người khác. Và cái uy của Giê-xu đó là làm gương. Bởi vì khi làm gương, khi Giê-xu nói về cầu nguyện thì Ngài đi cầu nguyện. Anh em hãy cầu nguyện luôn, đừng nản chí thì Ngài đi cầu nguyện. Khi Ngài nói anh em hãy yêu mến tha nhân thì Ngài gặp người nghèo, Ngài chữa lành và Ngài yêu thương người nghèo hết lòng. Khi Ngài nói Giê-xu nói với anh em là anh em hãy từ bỏ tất cả mọi sự, hãy bắt thập giá mình mà theo Thầy, thì ai bắt cái giá đầu tiên? Giê-xu bắt cái giá đầu tiên, bắt cái giá lên đồi của chúng ta. Ngày xưa trên đồi của chúng ta, mẹ đứng gần bên Thánh Giá. Như vậy Giê-xu nói là Giê-xu đạo. Và khi cha mẹ hay anh chị hay là những người có trách nhiệm nói và làm cho nghĩa tự nhiên mình làm, cũng tạo ra cái uy, và cái uy đó nó sẽ có khả năng để thu phục người khác. Và như vậy chúng ta trong phương thức lãnh đạo, chúng ta học với Giê-xu ở điều này, đó là tâm và tầm. Tâm là yêu thương hết lòng và dùng ngôn ngữ tình thương để dành cho những người thương phục. Chúng ta không có dành ngôn ngữ của sự đánh biến hay là ra lệnh này anh hôm nay nhớ về đúng giờ nhá, không có bây giờ nhá, nó không cần những gì đúng được, thì đúng được được, mà tức là không thể dùng ngôn ngữ ra lệnh mà là dùng ngôn ngữ cảm thán đầy tình thương. Chúng ta trong nhà tu cũng vậy, chúng ta không thể về trên lấy ra lệnh cho người dưới là em phải làm cái này em phải làm cái kia, còn chúng ta cùng nhau tương tác với nhau và cùng nhau cùng làm thì lúc đó nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Như vậy là ái ngữ nói lời tình thương và bác ái cho đi và thành lợi, và cuối cùng đó là đồng hành, thì đó là phương thức của Giê-xu. Chúc chúng ta cùng nhau nâng lên, và khi chúng ta cùng nhau nâng mình lên thì gia đình sẽ được trang hòa hạnh phúc, dòng tu sẽ được ấm êm vui mừng, và xã hội sẽ lan tỏa niềm vui. Và chính Giê-xu dạy và hướng dẫn chúng ta làm điều đó. Xin Giê-xu ở với chúng ta, và nhất là xin chúng ta có đức tin của Giê-xu và hướng về Thiên Cha, cầu nguyện với Thiên Cha, lạy Cha, xin Cha gìn giữ họ ở giữa thế gian, xin Cha lấy sự thật và thánh tín họ, lời Cha là sự thật. Xin Đức Mẹ là mẹ của ngôn lời của sự thật, xin Đức Mẹ yêu thương và gìn giữ chúng ta.